Cuộc đời cứ êm đềm trôi, hiền hòa như dòng nước sông Trà trong những ngày hè rực nắng. Mỗi năm mỗi lớp, mỗi năm mỗi lớn dần hơn. Cho đến một ngày Nhật thấy mình thuộc hẳn những câu thơ mà chàng chỉ đọc qua một lần để nhớ mãi cả đời. Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ 13. 13 tuổi mà Trang đã lớn hẳn, đã cảm thấy sự thay đổi trong thân thể. Không còn nũng nịu hay vòi vĩnh, bắt Nhật làm đủ thứ như trước. Cô bé thầm lặng, thùy mị và nhất là ngoan ngoãn, chăm sóc chiều chuộng Nhật vô cùng. Nhật cũng biết điều đó và sung sướng hãnh diện với đời vì chàng may mắn được Trang ban cho điều đó. Một buổi trưa hè, cả trại định cư như say trong giấc ngủ. Nắng dội xuống những hàng cây bông gòn dọc theo con đường và những cây mù u trong sân vắng. Nhật và Trang đang đứng dưới gốc cây để nói chuyện đời, chuyện trường, chuyện lớp. Nhật hỏi Trang: "Trang ơi, mai mốt lớn lên em sẽ làm gì?"
"Em sẽ làm những gì Nhật thích em làm."
Nhật muốn nói rằng anh chỉ thích em làm vợ anh, mãi mãi như những nàng công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích ngày xưa. Nhưng chàng không dám. Chàng nhìn sâu vào trong mắt Trang lại hỏi: "Trang ơi, nếu có bà tiên cho em điều ước, em sẽ ước gì?" Không do dự, Trang thì thầm: "Em chỉ ước hai đứa mình được gần nhau mãi mãi." Nhật vui mừng nhưng vẫn đắn đo hỏi lại: "Mãi mãi đến bao giờ?" "Đến suốt cả đời này." Nhật sung sướng nhìn Trang. Cô bé trông lạ lẫm. Không, không phải là một cô bé nữa. Đó là một thiếu nữ, má hồng môi thắm đang độ xuân thì. Và Nhật thấy mình cũng chẳng phải là cậu bé 15. Chàng đã lớn lên như trong thần thoại, một thần thoại của tình yêu. Chàng hỏi lại Trang để nghe lòng mình sung sướng: "Thật không em?" Trang vẫn đứng dưới bóng cây, mắt vẫn mở to nhìn Nhật, vẫn đắm đuối mơ màng. Nhưng câu trả lời thì cương quyết: "Thật, em thề là đến hết đời này." Không kìm giữ được lòng mình, Nhật cúi xuống hôn lên đôi bờ môi mọng đỏ, ngọt như mật ong, thơm như bông hồng mới nở. Trang nhắm mắt lại. Rất lâu, khi con chó bên nhà hàng xóm sủa nắng vu vơ làm cho Trang chợt tỉnh. Nàng ngơ ngác thoát ra khỏi vòng tay của Nhật, chạy vội vào nhà. Sau buổi trưa hôm đó, Trang trở nên thẹn thùng e ấp. Nàng không còn tự nhiên thân mật với Nhật như trước nữa. Dù đang ở mùa hè, Nhật đi tắm sông, bắt chim, hái trái, nhưng chỉ đi một mình. Trang bây giờ bận biểu có phong công việc nhà giúp mẹ. Nàng đang tập nấu ăn, may vá, thêu thùa. Xong mỗi buổi chiều hè đi chơi về đói bụng, bao giờ Nhật cũng được Trang mang đến cho những món ăn đặc biệt mà nàng nấu nướng trong ngày, cộng với tiếng cười trong vắt mỗi khi Nhật khen chê đùa giỡn. Nụ hôn đầu tiên của Nhật và Trang có lẽ là nụ hôn mở đầu cho một chuỗi ngày âu sầu buồn thảm cho cả hai người. Bởi vì chỉ vài tháng sau đó, một sự thay đổi lớn đã xảy đến làm cho Trang và Nhật không ngờ được. Buổi sáng vẫn trong mùa hè rực rỡ, cả trại định cư bỗng xôn xao bởi những tin tức nóng bỏng về sự hoán chuyển các đơn vị trong tiểu đoàn. Thực ra lệnh lạc đã có từ mấy ngày hôm trước mà Nhật vào Trang nào đâu biết được. Đến khi những sắp xếp sửa soạn xong xuôi thì hai đứa chỉ biết nhìn nhau âu sầu trong nước mắt. Thì ra thiếu úy Hiệu, cha của Trang, được lệnh dẫn đơn vị của ông đến một nơi nào đó xa xăm mà mấy ngày ấy Nhật không thể biết. Nhật nhớ rõ buổi sáng cuối cùng đơn vị tập hợp sắp xếp lên xe. Những chiếc xe GMC to căng mui bịch kín sẵn sàng chở Trang của Nhật đi đến một phương trời xa tích mù khơi mà không có ngày trở lại. Từ khi biết được tin buồn, Trang chỉ khóc. Nàng nhìn Nhật với lưng tròng nước mắt, nghẹn ngào không nói. Đến khi Nhật đem đến cho Trang cuốn sách Ngàn Lẻ Một Đêm,
cuốn truyện mà Nhật đã đọc và kể cho Trang nghe tháng ngày xa trước, thì nàng bỗng khóc to lên, vùng chạy khỏi vòng tay của mẹ rồi ôm choàng lấy Nhật. Cả hai bà mẹ, cả hai ông bố đang tiễn biệt nhau đều lặng nhìn mà không nói. Nhật bình tĩnh hơn, chàng gỡ vòng tay Trang, vuốt ve mái tóc nàng ngập ngừng an ủi. Nín đi em, rồi cũng có ngày ta lại gặp nhau. Trang không nói, rất lâu trong thổn thức. Rồi nàng đưa tay lên cổ tháo sợi dây chuyền, mở bàn tay chàng ra lặng lẽ đặt vào. Nhật do dự vẫn để bàn tay xòe ra, không biết có nên nhận tặng vật hay không, vì chàng biết Trang đang xúc động. Giá trị món quà lớn lao cả về vật chất lẫn tinh thần. Chàng đưa mắt nhìn lên, thấy mọi người lính đã lên xe xong xuôi với gia đình của họ. Chỉ còn hai ông bà thiếu úy Hiệu và cha mẹ Nhật còn đang yên lặng đứng chờ. Thiếu úy Hiệu quay nhìn chàng mỉm cười tỏ ý bằng lòng, rồi khẽ bảo bà vợ chạy đến bên Trang. Buông Nhật ra, cô bé ôm chầm lấy mẹ, khóc to theo những bước chân xa. Gần nửa năm sau, một buổi chiều từ nơi làm việc trở về, Nhật thấy cha mẹ cứ chăm chú nhìn chàng, rồi thì thầm nói với nhau những điều mà cả hai đều muốn giấu kín. Từ đó những tin tức về Trang và gia đình đã mất hẳn trong đời sống hàng ngày của Nhật. Nhiều lần gặng hỏi, Nhật chỉ được bố mẹ trả lời một cách mù mờ. Hình như ông né tránh những câu hỏi của chàng và chỉ cho biết là đã mất liên lạc với gia đình Trang từ lâu. Nhật vào đời như những thanh niên đầy nhiệt huyết, và theo bước chân cha, chàng hăng hái tòng quân diệt giặc. Định mệnh trớ trêu đưa đẩy cho chàng được đổi về đây, phục vụ ở một tiểu đoàn biệt động biên phòng, trấn giữ ở một nơi mà chính ngày xưa Trang của chàng đã đến, đã chịu những tai ương thê thảm nhất của một đời người.